Một thuở nọ, có một lúc nọ, trong thời gian Phật ở tại nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ, người ta gọi nơi này là Phong Đức vì nước này có bốn đặc tính sau. Thứ nhất, tài vật đầy rẫy. Thứ hai, phong cảnh tuyệt đẹp. Thứ ba, nhiều đa văn trí thức. Thứ tư, nhiều bậc giải thoát. Một xứ thật là phong phú, đây là kinh thành của một nước mà quốc vương là vua Ba Tư Nặc. Rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, ở về phía đông nam của thành Xá Vệ, chừng 5 dặm. Chữ Kỳ Đà là để kỷ niệm vụ quốc vương Ba Tư Nặc sinh ra thái tử, đặt tên là Kỳ Đà. Kỳ Đà có nghĩa là chiến thắng. Vì lý do nào mà đặt tên đó? Vì ngày sinh ra thái tử, vua Ba Tư Nặc vừa đắc thắng trong một vụ giao tranh với nước láng giềng. Rừng Kỳ Đà là nói rừng cây thuộc quyền sở hữu của thái tử Kỳ Đà. Vườn Cấp Cô Độc, chữ cấp nghĩa là chu cấp, là bố thí cho kẻ mồ côi và quả phụ. Thời nhà Châu ở Trung Quốc, Châu Văn Vương áp dụng chính sách nhân chính để trị nước. Việc đầu tiên là chu cấp cho những kẻ quan, quả, cô, độc, tức bốn hạng người coi như khốn cùng nhất. Đàn ông quá vợ gọi là quan phu, đàn bà quá chồng gọi là quả phụ. Trẻ con mất cha là cô nhi, lớn tuổi mà không con gọi là cô độc. Các hạng người này đều khốn khổ vì họ không còn ai để nương tựa, không ai săn sóc họ, nên Văn Vương mới đặc biệt chiếu cố họ. Tại địa phương nơi vườn Cấp Cô Độc có một vị trưởng giả tên là Tu Đạt Đa, cũng là một vị quan trong triều vua Ba Tư Nặc. Ông rất giàu có, thường chu cấp cho các cô nhi và những ai gặp cảnh cô độc, nên người ta gọi ông là Cấp Cô Độc. Vườn nói trên là một loại vườn trồng hoa, vốn thuộc quyền sở hữu của thái tử Kỳ Đà. Ông mua lại khu vườn này của thái tử, cốt để thỉnh Phật về thuyết pháp. Ông lấy gì để mua vậy? Bằng những thỏi vàng. Bao nhiêu thỏi? Bằng số lượng những thỏi vàng mà ông chở tới đủ để lát kín khu vườn này. Nhân duyên gì khiến ông đã mua khu vườn này để cúng dường Phật? Số là một hôm, ông có công chuyện phải tới thành Vương Xá. Ông tạm trú tại nhà người bạn tên là San Đàn Na. Khoảng nửa đêm, ông thấy ông bạn trưởng giả này thức dậy, trang hoàng nhà cửa, răng đèn kết hoa, bày biện rất mỹ lệ. Thấy vậy, ông hỏi bạn, có chuyện gì mà ông lại sửa sang bày biện nhà cửa đẹp như vậy? San Đà Na đáp, tôi chuẩn bị mời Đức Phật tới nhà thọ trai nhận cúng dường. Từ trước trưởng giả Tu Đạt Đa chưa từng nghe ai nói tới danh từ Phật, lúc đó nghe xong câu nói, ông thấy như các chân lông trong toàn thân mọc dựng lên. Ông cảm thấy thật kỳ quái, bèn hỏi tiếp, Phật là thế nào? San Đàn Na đáp, Đức Phật nguyên là Thái tử, con vua Tịnh Phạn, nhưng Ngài không ham cả ngai vàng mà xuất gia tu hành, tu 6 năm tại núi Tuyết Sơn, sau đến thành Ca Gia, thiền định dưới gốc cây Bồ Đề. Một đêm nọ, trông lên sao sáng, Ngài bừng ngộ đạo chứng quả thành Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa vốn đã có sẵn căn lành, nên nghe xong câu chuyện đó cảm thấy muốn đi tìm gặp Phật ngay. Vì lòng thành khẩn tột bực nên ông cảm động Phật, khiến Phật phóng quang chiếu tới. Lúc đó, Thích Ca Mâu Ni Phật đương ở tại Tịnh Xá Trúc Lâm, cách thành chừng 6-7 dặm đường về phía đông nam. Khi Tu Đạt Đa thấy hào quang phóng tới, cho là trời đã sáng, bèn lập tức khoác áo để đi ra cổng thành mà không biết rằng, giờ đó hãy còn nửa đêm, cổng thành còn đóng kín. Tuy nhiên, vì có Phật dùng thần lực mở cổng thành, nên trưởng giả Tu Đạt Đa mới qua được cổng. Rồi theo ánh sáng lần đi tới chỗ Phật. Lúc ra mắt Phật, ông không biết phải cư xử thế nào, lễ nghi ra sao, ông không biết cách khấu đầu đảnh lễ. May thay, khi đó, có 4 vị trời hóa thành tỳ kheo, cùng đến chỗ Phật. Đầu tiên họ quỳ gối, chắp tay, 3 lần bạch Phật, sau đó hướng bên tay mặt nhiễu xung quanh Phật 3 vòng. Ông cũng bắt chước cách ấy đảnh lễ trước chân Phật, bạch rằng, Phật thật là tốt quá, từ trước tới nay, con chưa được gặp Phật. Lần này, là lần đầu tiên được thấy Phật, con không muốn xa Phật nữa. Nay con thỉnh Phật đến một địa điểm gần nhà của con, chẳng hay có được hay không? Đức Phật nói, có thể được, ông có chỗ chăng? Đây ta có 1250 đệ tử, thường ngày cùng với ta, ăn chung và ở chung một nơi. Ông có được một địa điểm rộng lớn như vậy chăng? Trưởng giả Tu Đạt Ta bạch, khi về nhà, con sẽ kiếm, nhất định sẽ tìm ra được một chỗ thích hợp. Sau khi ra về, kiếm tới kiếm lui, ông kiếm ra vườn bông của Thái tử Kỳ Đà. Ông thấy địa điểm này gần thành Xá Vệ, phong cảnh tuyệt đẹp, cái gì cũng hay. Kẹt một nỗi, khu vườn này là tài sản của Thái tử Kỳ Đà. Ông bèn nhờ người đi gặp Thái tử, ướm hỏi việc mua đất. Thái tử nói đùa một câu như sau, được, Tu Đạt Đa muốn mua ư, có thực nhiều tiền thì hãy đem vàng thỏi giải kín khu vườn thì ta sẽ bán cho. Thái tử nghĩ rằng chẳng khi nào Tu Đạt Đa có thể mua nổi, đâu ngờ ông trưởng giả quá nhiều tiền, sự thành khẩn của ông mời Phật thuyết pháp đặc biệt đến nỗi khu vườn có đắt giá thêm nữa ông cũng có thể mua. Ông cho lấy vàng từ các chỗ mà lâu nay ông cất giấu trong kho, đem từng thỏi lát kín khu vườn nói trên. Thấy quang cảnh như vậy, trong lòng Thái tử Kỳ Đà không vui chút nào. Tại sao vậy? Thái tử đâu có tính bán vườn, nói bán chỉ là nói đùa mà thôi. Khi khu vườn đã giải kín bằng những thỏi vàng, Thái tử nói với ông trưởng giả, ông hãy thâu vàng lại đi, lúc trước tôi chỉ cốt nói đùa với ông, chứ không phải là lời nói thật. Lúc đó tôi nghĩ, làm sao ông có thể bỏ ra chừng đó tiền được? Nay, tuy ông đã làm đúng như vậy, vàng đã bày ra khắp vườn, nhưng vườn hoa của tôi không bán. Dù ông có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng vậy. Trưởng giả Tu Đạt Đa đáp, lời của Thái tử một khi đã nói ra thì không thể là lời nói đùa. Nếu nay lời nói của Thái tử không đáng tin, mai này khi làm vua toàn dân còn ai tin lời Thái tử?